Một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong các vụ án chính trị tại Việt Nam khi một tù nhân chính trị được trả tự do ngay tại tòa phúc thẩm từ một bản án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tại phiên phúc thẩm ở Long An hôm 16 tháng 8, bản án của sinh viên chống Trung Quốc Nguyễn Phương Uyên được đổi thành 3 năm tù treo và người bạn cùng hoạt động với cô là Đinh Nguyên Kha được giảm nửa án tù từ 8 năm còn 4 năm. Ngày ra tù, cô sinh viên được thế giới chú ý Nguyễn Phương Uyên đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về bản án đặc biệt của cô. Chào Uyên và xin chúc mừng Uyên đã giành được tự do. Trước cái giờ phúc thẩm đó thì được biết là Uyên từ chối luật sư, một quyết định tương tự như Kha trước đó không lâu. Thì dư luận có thắc mắc là vì sao mà cái quyết định từ chối luật sư nó được đưa ra vào giờ chót, cái động cơ của việc này như thế nào? Khước từ luật sư là quan điểm độc lập của Uyên hay là được giới hữu trách gợi ý dựa trên một cái điều kiện thỏa thuận nào đó?
Thì trước đó giới hữu trách cũng đã đặt vấn đề với tôi như với Kha, nhưng tuy nhiên cái quyết định của tôi không ảnh hưởng bởi giới hữu trách, mà đó là quan điểm của tôi. Tôi đã cân nhắc từ rất lâu và phải cân não để tự biện hộ cho mình.
Vâng, theo Uyên thì yếu tố nào quyết định sự thành công của Uyên tại phiên phúc thẩm vừa qua?
Cái quyết định mà dẫn đến sự thành công thì tôi nghĩ đây không phải là một sự thành công. Tôi nghĩ đây là một vấn đề tất yếu mà nhà cầm quyền phải chấp nhận. Vì đây là một chiều hướng tất yếu, xã hội thì phải phát triển, và đây là một xu thế của dòng lịch sử, nghĩa là như vậy, không phải là sự thành công.
Thế nhưng Uyên có mường tượng là nếu như mình không nhận tội thì kết quả sẽ ra sao, và mình nhận tội tại phiên phúc thẩm thì kết quả sẽ ra sao không, trước phiên phúc thẩm thực sự diễn ra?
Đối với cái bản án của Uyên, khi mà Uyên nhận tội thì nó sẽ dễ dàng hơn và chắc chắn sẽ được giảm, Còn nếu mà như Uyên không nhận tội thì... Với cái thái độ của Uyên phản kháng như vậy thì những cái chuyển biến sẽ không có lợi cho Uyên, và Uyên nghĩ nó là bị bản án sẽ vẫn là y án, đơn kháng cáo bị bác bỏ và bản án sẽ y án.
Vâng, cân nhắc như vậy mà Uyên vẫn quyết định là không nhận tội tại cái cơ may cuối cùng của mình, thì điều gì đã khiến cho Uyên có sức mạnh như vậy?
Trước những cái câu hỏi của những người rất là rành về luật thì Uyên nghĩ mình bị đánh, mình không la cho mình không cơ quan cho mình, thì ai đây sẽ cơ quan cho mình? Mình phải tự nhận biết cái quan điểm của mình phải tự nhận đó là không sai, mình phải tự cơ quan cho mình thì mới có những người khác cơ quan cho mình trong khi mình đang bị đòn.
Vâng, Uyên không nhận tội lại được hưởng án treo, trong khi Kha nhận tội lại bị tiếp tục giam thêm 4 năm nữa. Uyên hiểu điều này như thế nào? Vì sao có sự kỳ lạ trong các bản án ở Việt Nam thì thường mọi người cũng hiểu rằng là kết cục đó, nó dựa vào cái thái độ của bị can nhiều hơn là hành vi pháp lý của họ. Uyên nghĩ như thế nào về chuyện này?
Vâng, thì cái vấn đề này em không thể trả lời được, nhưng mà mọi người cũng nên nhường câu hỏi cho những cái cơ quan tư pháp ở Việt Nam. Đây là một điều bất ngờ, phải nhìn một cách toàn diện. Có những cái vấn đề rất là tế nhị, em không nhắc đến, vì đây là một cái bản án tù treo, 3 năm tù treo đó phải như một khoảng giai thấp của một miền.
Vâng, bây giờ xin trở ngược lại thời gian một chút xíu. Từ bao giờ mà Uyên bắt đầu quan tâm tới chính trị, tới thiện tình đất nước và tới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Không sớm, có lẽ là không sớm, khoảng đầu năm 2010 là khi Uyên đậu vào trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, thì Uyên có được học môn tư tưởng Mác Lênin, và những gì trong máy nói Uyên có cách nhìn toàn diện và toàn diện chứ không phải là một phía. Và trong khi đó, cùng với cái việc mà Uyên học chủ nghĩa Mác Lênin ấy, thì Trung Quốc là đang bành trướng và xâm phạm lãnh thổ lãnh hải cũng như là nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
Thường mình thấy những cô gái ở tuổi đôi mươi thì họ quan tâm nhiều tới thời trang, tới kiểu tóc, hay là tới cái cách để mà xã hội giao lưu nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn để mà có những cái định hướng tốt hơn, tiến thân trong xã hội. Vì sao một cô gái ở tuổi đôi mươi như Uyên lại quay cái sự chuyển hướng cái sự quan tâm của mình vào cái chính trị, vào cái vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vốn là những đề tài mà nhà nước nói là đã có nhà nước lo?
Nếu nói như nhà nước đã có nhà nước lo thì thì cái bệnh vô cảm còn phải giải quyết như thế nào? Uyên không muốn bị mắc phải cái bệnh rất là khó trị ở cái những người thanh niên như Uyên. Uyên không muốn phải mắc phải cái bệnh mà khó trị như thế. Uyên muốn làm một bài thuốc để thanh niên Việt Nam nhìn thấy và làm hết mình, cháy hết mình để không còn phải vô cảm trước trước những cái sự sợ hãi mà đã bị tiêm nhiễm và làm cho sợ hãi ngay từ bé.
Trong rất nhiều các hoạt động của Uyên dẫn tới bản án của Uyên đó, thì Uyên thấy là mình tâm đắc nhất những cái hoạt động nào và mình hối tiếc những cái điều nào chăng? Nếu mà trở lại từ đầu thì Uyên sẽ làm điều gì và sẽ không làm điều gì?
Dạ vâng, thì cái điều tâm đắc nhất mà Uyên nói là rất là hạnh phúc, rất là vinh dự, rất là tự hào về bản thân con là mình có thể bảo vệ quan điểm tới cùng mặc dù rất là run sợ. Còn cái việc mà hối tiếc thì Uyên có một quan điểm như thế này, không biết mọi người có giống như Uyên hay không, nhưng mà cái quan điểm của Uyên là không hối tiếc về quá khứ của mình. Trở lại thì Uyên vẫn là như thế thôi.
Tuổi trẻ, người ta thường nói là những cái từ để mà miêu tả cái tuổi trẻ thì người ta nói tuổi trẻ nông nổi, bồng bột. Thì những điều này có áp dụng đúng trong trường hợp của Uyên, trong vụ án của Uyên hay không?
Uyên xin nhấn mạnh là dù có hay không, sự bồng bột có hay không đi chăng nữa, thì cái hành động của Uyên cũng xuất phát từ trái tim của mình là yêu tổ quốc, yêu đồng bào Việt Nam lắm, Việt Nam ơi.
Vâng, hành động của Uyên xuất phát từ trái tim thì điều đó cũng được rất là nhiều người đồng cảm. Nhưng mà ở Việt Nam Uyên cũng biết là rải truyền đơn là một việc làm rất nguy hiểm. Uyên cân nhắc lợi hại như thế nào trước khi quyết định việc này?
Cũng chỉ là những cái hành động, Uyên xin nhấn mạnh một lần nữa là những cái hành động của Uyên xuất phát từ lòng yêu nước và căm thù giặc ngoại xâm, cũng như là những ai đó đã đang tâm hiến đất nước mình cho giặc.
Vâng, và Uyên nghiệm được điều gì từ bản án của mình cũng như những ngày tháng trong tù? Uyên học được điều gì cho bản thân mình?
Uyên học được cái cách sống cho ở những cái nơi mà rất là khắc nghiệt, dường như sự sống và cái chết chỉ cách nhau rất là gần. Học được cái cách sống.
Mình chưa hiểu rõ khi mà Uyên nói là sự sống và cái chết ở cách nhau rất gần. Bạn muốn nói lên điều gì? Có những cái nguy hiểm trong...
Dạ vâng. Dạ đúng rồi, thì có những cái nguy hiểm và nhất là ở độ tuổi 20 bước vào phòng lao lý, cái cách sống của Uyên với xã hội còn khó khăn hơn khi bước vào phòng lao lý, là ở đó những người tốt thì ít, những người xấu thì nhiều, và hơn nữa ở trong đấy thì tự do là rất là khó. Ánh sáng, về không khí, về tất cả những cái điều kiện tự nhiên mình còn vẫn không có, cái điều kiện sống nói chung rất là khắc nghiệt.
Từ khi mà nếu mà nhìn lại chính mình đó, thì từ khi trước khi bước vào tù và sau khi ra khỏi tù, Uyên đã cảm thấy mình thay đổi như thế nào?
Uyên chỉ có thể nói lên được là mình thật sự rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc khi nhận được rất là nhiều sự quan tâm, mà dù là ủng hộ hay phản đối mình, nhưng mà nhận được cái sự quan tâm này cảm thấy mình đã rất là hạnh phúc.
Vâng, và nếm mùi tù tội ở lứa tuổi 20 là lứa tuổi rất là trẻ, nhiều nhiệt huyết và nhiều cái hứa hẹn tương lai nữa. Cái điều này nó ảnh hưởng như thế nào? Nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời và trong lý tưởng của Uyên?
Khi bước vào phòng lao lý ở độ tuổi 20, đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời Uyên. Cái việc mà đấu tranh của Uyên ở trong phòng lao lý cũng như với cái tội danh mà cơ quan nên đã truy tố, thì Uyên cảm thấy mình cháy hết mình, bảo vệ mình, bảo vệ tổ quốc. Và có một điều nữa là không vô cảm như trước kia, vượt qua cái nỗi sợ hãi.
Uyên nghĩ gì về cái giá của sự tự do, cái giá của sự chống đối? Có nhiều người cho rằng là nếu như không muốn trả giá cho tự do thì đừng chống đối. Ý kiến của Uyên ra sao?
Ở cuộc đời thì cái gì cũng có cái giá nó phải trả. Tự do thì cũng thế, cũng có cái giá phải trả của tự do.
Mình biết Uyên cũng là một người rất yêu thơ ca, và có dịp Trà My đọc được một bài thơ của Uyên sáng tác khoảng độ nửa năm trước khi Uyên bị bắt. Bài thơ Đất nước có đoạn viết là đất nước không chiến tranh, chớ cớ chi đau thắt ruột, sự tự hào ngộ nhận một chế độ bi hài sau chiến tranh. Uyên có ý nghĩa như thế nào, Uyên muốn nói gì khi mà Uyên mô tả là chế độ bi hài?
Chế độ bi hài mà Uyên muốn nói đây là rất là đáng thương cho những người sống trong một xã hội quyền con người. Đến cả như Uyên bây giờ Uyên vẫn chưa hiểu rõ về 36 quyền con người mà Uyên cần phải có. Và các bạn trẻ giống Uyên như vậy, họ không biết là họ có quyền gì, họ không biết là họ có những cái quyền gì mà gọi là quyền con người.
Sau cùng, từ một cái vụ án gây xôn xao dư luận của mình, thì Uyên muốn nói gì với giới trẻ Việt Nam, với nhà cầm quyền Việt Nam và với công luận thế giới?
Uyên muốn gửi đến những các bạn trẻ, mình sống và làm việc cháy hết mình để khi một cái thời gian nào đó, có thể ngắn hoặc dài, mình quay lại cái quá khứ, những cái thời gian trôi qua, mình không phải hối tiếc với những gì mình đã làm. Tới nhà cầm quyền, chị nghĩ đây là một sự tiến bộ của xã hội, và theo chiều lịch sử là phải như thế, và mong rằng họ sẽ chấp nhận cái sự tiến bộ này để đẩy mạnh các quá trình tiến bộ của nước Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam theo cùng thời đại thế giới. Nói với giới công luận của thế giới, chị muốn giới công luận của thế giới sẽ phát huy sức mạnh của mình, quan tâm đặc biệt đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.